Khái niệm phòng vệ thực phẩm là một khái niệm tương đối là mới trên thế giới, không riêng về Việt Nam. Thì nó xuất phát từ cái tình trạng là vấn đề lớn nhất mà các cái thị trường tương đối là lớn trên thế giới người ta quan tâm, đó là vấn đề cái sự ô nhiễm thực phẩm mà do cái chủ đích của con người tạo ra. Thì do cái tình hình biến động về chính trị, về địa lý, vân vân, thì ngày xưa thì chúng ta đã đối mặt, đã và đang đối mặt với vấn đề an toàn thực phẩm thì đã cũng rất là mệt. Bây giờ chúng ta lại phải đối mặt thêm với một vấn đề lớn hơn nữa, tức là phòng vệ, tức là ở đây sự ô nhiễm của thực phẩm là do chính con người chủ động tạo ra. Thì đó là một cái khái niệm khá là mới. Như vậy thì nói về cái lĩnh vực cung cấp thực phẩm thì chúng ta có một cái tam giác, đó là an ninh lương thực, tiếng Anh gọi là food security, rồi có một cái cạnh, một cái góc nữa, đó là an toàn thực phẩm là food safety. Bây giờ chúng ta có một cái góc thứ ba là food defense. Thì ba cái góc này gộp lại sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được cái vấn đề là cung cấp cái thực phẩm cho thế giới. Thì ở Việt Nam cái khái niệm phòng vệ thực phẩm lần đầu được biết đến là vào năm 2007 khi APEC tài trợ cho Việt Nam một cái ngân sách để gọi là tổ chức một cái hội thảo để coi như là lần đầu tiên cho mọi người biết hay là công bố về một cái khái niệm mới mà những cái thị trường nhập khẩu lớn trên thế giới người ta muốn muốn nhắm tới. Thì có nghĩa là Việt Nam là một trong những nhà xuất khẩu nông sản của thế giới và người ta muốn kiểm soát từ xa, do đó là người ta có cái hội thảo do APEC tài trợ năm 2007. Tiếp sau đó thì năm 2011 thì lại có một hội thảo thứ hai tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái đợt hội thảo lần đó thì có rất nhiều nhà doanh nghiệp từ Bắc vào Nam, các nhà nghiên cứu từ các viện trường. Thì rất là không may là cái dịp đó thì theo tôi được biết thì các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long thì không có mặt nhiều. Do đó là khái niệm này cho đến hôm nay vẫn là một khái niệm chưa có thực sự là đủ rõ đối với khối doanh nghiệp về chế biến thực phẩm của đồng bằng sông Cửu Long. Thì với tư cách là những nhà giáo, những nhà nghiên cứu về cái mảng thực phẩm thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những thông tin đó nếu thực sự là cộng đồng các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long có nhu cầu. Thì đó là cái mà chúng ta có thể làm việc với nhau trong tương lai lâu dài. Còn trong khuôn khổ của cái dự án này thì cái mô đun phòng vệ thực phẩm là một cái mô đun nhỏ, cho nên là cái thời lượng thì không không được nhiều. Do đó thì cái kiến thức mà trang bị cho quý vị thì cũng sẽ không được sâu lắm. Thì nếu mà sau buổi hôm nay quý vị còn có những cái thắc mắc thì chúng tôi sẽ có thể sắp xếp để chia sẻ thêm ở cái buổi ngày mai hoặc là những cái lần hội thảo tới. Bởi vì là cái khóa huấn luyện về phòng vệ thực phẩm mà tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh mà tôi và cô Dung có dịp tham dự đó thì cũng phải mất 3 ngày. Rồi cái khóa kế tiếp mà tôi và cô Dung cũng có dịp tham dự nữa là ở Hoa Kỳ là khoảng một tuần lễ. Thì rõ ràng là cái kiến thức của cái chủ đề này là tương đối mới và nó cũng có rất nhiều cái thứ mà chúng ta phải tìm hiểu. Thì nói vậy để quý vị hình dung là trong cái nội dung của cái bài giảng này thì nó không được nhiều lắm. Thì trước hết nói về cái định nghĩa. Định nghĩa đây là định nghĩa của khái niệm phòng vệ thực phẩm. Vậy phòng vệ thực phẩm là gì? Thì cái khái niệm này do chính Hoa Kỳ là thiết lập, bởi vì họ là cái chỗ rất là nhạy cảm với khủng bố và họ đã đánh giá được là cái tình hình khủng bố trên thế giới sẽ ngày càng phức tạp, và cái kênh thực phẩm, kênh cung cấp thực phẩm là một cái kênh nó có nhiều tiềm năng cho khủng bố, cho nên là họ đã cảnh giác cao và có cái chuẩn bị để đối phó từ rất sớm. Thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ có cái đạo luật chống khủng bố sinh học từ năm 2002, thì đến nay là 10 năm. Thì ở trên thế giới chỉ có Hoa Kỳ là nhạy cảm với cái chuyện khủng bố này, còn những quốc gia khác thì cũng có những cái yêu cầu này nọ, nhưng mà nói chung là chưa có mạnh và chưa có rõ như Hoa Kỳ. Thì Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ có cái khái niệm về phòng vệ thực phẩm Theo họ thì phòng vệ thực phẩm là các hoạt động liên quan đến việc bảo vệ nguồn cung cấp thực phẩm để nhằm chống lại những hành động gây lây nhiễm cho thực phẩm hoặc là can thiệp có tính toán và có chủ ý. Có nghĩa là cái này là cái sự ô nhiễm thực phẩm là do chính con người chủ ý gây ra, tức là do con người. Thì nó có thể có lý do là về chính trị, có thể có lý do là về quan hệ xã hội. Giả sử như nhỏ nhỏ là trong công ty, ông nào đó ông bất mãn thì ông muốn phá cái công ty hay là phá ông sếp gì đó, thì ông có thể làm một cái hành động gì đó. Còn lớn hơn là dù như khủng bố quốc tế thì nó về chính trị. Vì vậy thì không phải là một quốc gia an toàn như Việt Nam không có khủng bố thì chúng ta không nghĩ đến chuyện này, bởi vì cái khái niệm phòng vệ thực phẩm thì phòng vệ cái sự chủ ý của con người, có thể là không phải về chính trị nhưng mà về kinh tế cũng có thể có đối thủ gài người vào để phá công ty cũng có, hoặc là đơn giản là cái ông nhân viên ông bất mãn ông sếp thì ông cũng có thể phá công ty. Thì nói chung là có nhiều cái kiểu gây cái ô nhiễm vào trong thực phẩm, nhưng mà cái bản chất chung của cái kiểu ô nhiễm này là do chính con người chủ động gây ra. Thì đó là cái khái niệm do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Cái cơ quan thứ hai là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ thì cũng có khái niệm. Thì theo họ thì phòng vệ thực phẩm là một cái thuật ngữ chung, và cái thuật ngữ này được dùng bởi nhiều cơ quan ở Hoa Kỳ, thí dụ như là FDA hay là USDA vân vân, để chỉ những hoạt động liên quan đến việc bảo vệ nguồn cung cấp lương thực của quốc gia, chống lại những hành động gây lây nhiễm có can thiệp hoặc can thiệp có tính toán và có chú ý. Thì nói chung là câu chữ thì nó hơi khác một tí, nhưng mà nói chung về bản chất là người ta muốn nói đến cái việc tập hợp những cái biện pháp, những cách thức để làm sao đảm bảo hay là bảo vệ cái nguồn cung cấp lương thực thực phẩm trên thế giới, chống lại những cái hành động chủ ý do con người gây ra. Thì đó là cái khái niệm về phòng vệ thực phẩm. Thì chúng ta đã bàn rất là kỹ về cái an toàn thực phẩm, thì chúng ta có thể đặt cái khái niệm phòng vệ thực phẩm bên cạnh cái an toàn thực phẩm mà chúng ta so sánh. Thì đây là hai cái giới nó liên quan trực tiếp đến cái việc bảo vệ thực phẩm. Thì an toàn thực phẩm là nói đến cái sự ô nhiễm thực phẩm mà chúng ta không có cố ý, nhưng mà do cái trình độ tổ chức sản xuất, do cái bản chất của nguyên liệu, hay do cái điều kiện công nghệ của công ty, thì dẫn đến là cái ô nhiễm đó nó có thể nó xảy ra. Và nói chung thì cái ô nhiễm này người ta kết luận là cái dạng khó kiểm soát, nhưng biết chúng ta biết được. Thì đó là cái bản chất của cái an toàn thực phẩm. Nhưng phòng vệ thực phẩm thì lại khác. Phòng vệ thực phẩm thì lại do con người chủ ý tạo ra, cho nên còn khó kiểm soát hơn và cũng khó dự đoán hơn, bởi vì chúng ta không biết khi nào nó xảy ra và xảy ra ở đâu. Thì khi mà chúng tôi tham gia những cái khóa tập huấn ở Hoa Kỳ thì có những cái khái niệm hay những cái tình huống mà nếu ở Việt Nam thì chúng ta không có nghĩ ra. Ví dụ như đơn giản là cửa sau của công ty thì người ta cũng phải canh chừng, bởi vì có ông nào đó ông hứng ông chung cái cửa sau, ông đi vô nhà máy rồi ông bỏ cái hóa chất vô trong cái dây chuyền, hay là trên nóc nhà có cái lỗ nào đó để thông hơi mà chúng ta nghĩ rằng cái đó để thông gió thì đâu có mắc mớ gì mà phải quan tâm, thì có khi là cũng có chỗ cho mấy ông đó ông chung vào, hay là cửa sổ cũng vậy. Nói chung là phải cảnh giác cao độ, không có chủ quan trong cái việc phòng vệ thực phẩm. Vì vậy thì so với an toàn thực phẩm thì phòng vệ thực phẩm khó hơn, khó để kiểm soát và cũng khó để dự đoán hơn. Thì thông tin từ cái đợt tập huấn ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 thì tôi được biết là trong tương lai không xa lắm, Hoa Kỳ sẽ yêu cầu cái chứng nhận về phòng vệ thực phẩm để nhập hàng. Đây là một thông tin mà các doanh nghiệp cần lưu ý trong tương lai không xa. Thì hiện giờ là khi chúng tôi tham quan một số công ty ở Hoa Kỳ thì rõ ràng là công ty dù nhỏ dù lớn người ta cũng bắt đầu là có kế hoạch về phòng vệ thực phẩm, bởi vì đó trở thành một cái yêu cầu bắt buộc trong tương lai không xa. Thì ở đây liệt kê một số cái ý nói về cái tầm quan trọng của phòng vệ thực phẩm. Thì Phòng vệ thực phẩm được chú ý nhiều hơn khi mà có nhiều cái vụ về ô nhiễm thực phẩm xảy ra mà do con người chủ ý tạo nên. Cho nên là buộc người ta phải có cái kế hoạch phòng vệ thực phẩm, và kế hoạch này hiện giờ bắt đầu được triển khai rất là rộng rãi ở Hoa Kỳ. Ở Trung Quốc thì trong cái đợt tập huấn vừa rồi thì chúng tôi cũng biết là Trung Quốc cũng đã tiếp cận cái khái niệm này và cũng đã có những cái kế hoạch, những hành động rất là cụ thể và rất là mạnh mẽ. Một số quốc gia là nhà cung cấp nông sản cho thế giới thì cũng có những cái động thái để chuẩn bị cho cái việc cấp cái chứng nhận đối với cái phòng vệ thực phẩm, ví dụ như là Mexico. Nhưng mà với Việt Nam chúng ta thì đây là một khái niệm rất là mới. Tôi không rõ là ở cấp trung ương thì các nhà quản lý đã có cái kế hoạch gì chưa cho cái chuyện này. Nhưng mà rõ ràng là khi mà ngồi chung cái hội nghị với các nước Trung Quốc, Mexico, vân vân thì người ta đã đi trước mình rất xa về khái niệm này. Bởi vì là họ phải chuẩn bị để họ có thể bán hàng vào thị trường Mỹ hay là thị trường của châu Âu. Việt Nam thì chúng ta chưa có cái sự chuẩn bị mạnh mẽ lắm. Và cái một cái vấn đề nữa là các cái biện pháp phòng vệ thì chỉ có thể giúp để giảm thiểu rủi ro thôi chứ không thể ngăn được, bởi vì cái gây ô nhiễm mà có chú ý thì không thể hiểu được và không thể biết được trước. Cho nên là nếu chúng ta có biện pháp tốt thì chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái rủi ro loại đó, chứ còn bảo là có thể tránh 100% thì rất là khó, bởi vì chúng ta không biết được là nó xảy ra ở đâu và khi nào và do ai. Thì đó là cái bản chất của cái gây ô nhiễm mà do chính cái chủ ý gây ra. Một vài cái thí dụ để chúng ta thấy là nó mang cái dáng dấp của khủng bố thực phẩm. Thí dụ như là ở Hoa Kỳ năm 1984 thì có một tên khủng bố, và tên này thì làm cái ô nhiễm tại 10 cái nhà hàng. Cái này thì rõ ràng không phải về chính trị gì cả, nhưng mà không biết là về cái lý do gì đó thì làm ô nhiễm tại 10 cái nhà hàng, và cái nhiễm đây là nhiễm về Salmonella, và đưa đến cái hệ quả là 750 người bị nhiễm và trong đó 45 người phải nhập viện. Thì con số này cũng không phải là lớn lắm, nhưng mà rõ ràng đây là một cái thí dụ về cái gọi là gây cái ô nhiễm thực phẩm mà do cái chủ ý gây ra. Năm 2003 thì ở siêu thị ở bang Michigan thì cái một người nhân viên thì cố ý làm cho cái thịt bò nghiền á bị nhiễm cái chất nicotine, và cái hệ quả là làm cho ít nhất là 92 người bị bệnh. Và với công ty, với siêu thị thì họ phải triệu hồi 1.700 cân thịt bò, và nhân viên đó sau đó thì bị kết án và bị bỏ tù. Thì chúng ta thấy đó là những cái thí dụ nhỏ nhỏ về cái phòng vệ. Và nếu chúng ta liên hệ đến cái công ty của mình thì một ngày đẹp trời nào đó cái chuyện đó tương tự cũng có thể xảy ra. Ở đây không có mang chính trị gì cả, ông đó ông bất mãn thì ông có thể ông làm. Thì để đối phó với cái tình trạng đó thì FDA là cái tổ chức lương thực thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ có đưa ra một cái chương trình để gọi là đánh động cái nhận thức. Thì cái chương trình này gồm có 5 điểm viết tắt của chữ assure, dịch ra tiếng Việt là đảm bảo. Chữ look, look là nhìn, là quan sát. Chữ employee là con người, là nhân viên. Chữ report là báo cáo. Và chữ threat là mối nguy. Và lấy cái ký tự đứng đầu của 5 cái từ đó để ghép lại thành cái từ alert, có nghĩa là cảnh báo. Thì họ đề ra cái chương trình này để giúp cho các công ty có cái khái niệm, và cũng qua đó thì để đề phòng cái vấn đề ô nhiễm do chủ ý của con người. Thì tôi xin phép phân tích sâu hơn một chút về 5 cái từ này. Về đảm bảo thì họ đặt ra câu hỏi là làm thế nào công ty của bạn có thể đảm bảo rằng việc cung ứng và nguyên liệu chế biến là từ những nguồn an toàn và đảm bảo. Tức là chúng ta làm thế nào để chúng ta biết được là cái nguồn nguyên liệu tươi sống mà công ty mua về để chế biến đó là nó đến từ những nguồn an toàn và đảm bảo. Hiện giờ thì một cách bình thường thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng giả sử một ai đó trong một thời điểm nào đó trong tương lai họ làm ô nhiễm cái thực phẩm bằng chính cái cách là làm ô nhiễm cái nguồn nguyên liệu chúng ta nhập về. Thì làm thế nào để chúng ta biết được, hay chúng ta kiểm soát được, chúng ta quản lý được cái nguồn nguyên liệu mà chúng ta, công ty nhập về? Đó là câu hỏi. Và nếu chúng ta hỏi liền câu này bây giờ thì câu trả lời không dễ. Tôi nghĩ là câu trả lời này không dễ. Bởi vì chúng ta đang trong cái hoàn cảnh rất là bình thường, rồi không ai nghĩ đến cái chuyện phải làm những cái động tác như thế. Nhưng nếu có ai đó muốn làm cái động tác đó thì làm gì để chúng ta đảm bảo? Thì đây là một câu hỏi tôi nghĩ là không dễ trả lời. Và họ cũng đề nghị một số cái biện pháp được liệt kê phía dưới. Ví dụ như là phải hiểu biết cái nhà cung cấp nguyên liệu, phải biết ông đó là người như thế nào, rồi hoàn cảnh gia đình, rồi trình độ học vấn, vân vân, họ nhận thức như thế nào về cái tác động đối với cộng đồng nếu mà họ làm một cái gì đó xấu. Thì liên hệ với cái hoàn cảnh của Việt Nam, của các nhà nông, thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta đặt vấn đề ở cái ý này thì chúng ta thấy là có vấn đề lớn. Ví dụ như là bón thuốc trừ sâu hôm nay, ngày mai có thể nhổ bán. Hay là cái sản phẩm mà họ bán trên thị trường thì họ không bao giờ ăn. Thì đó là những khái niệm nó gần gần giống như là nó rơi vào tình huống là chúng ta không có đảm bảo được cái nguồn cung cấp cho công ty là đủ sạch. Cái biện pháp thứ hai là thuyết phục các nhà cung cấp. Nhà cung cấp đây là nhà cung cấp nguyên liệu thô đó, phải thực thi các biện pháp phòng vệ thực phẩm. Tức là phải kéo cả cái chuỗi vào trong kế hoạch phòng vệ thực phẩm, chứ không phải riêng nhà máy chúng ta làm mà ở phía dưới nông dân ông trồng ông không làm thì cũng không được. Bây giờ mình là mình canh cái ông nông dân, nhưng mà ông nông dân ông cũng phải canh cái ông nào đó, có thể là ông canh cái ông hàng xóm của ông không chừng. Tại vì ông hàng xóm có thể là ông ganh ghét, ông có thể ông làm cái gì đó trên cái mảnh ruộng của mình, thì ông nông dân ông không làm, nhưng mà hàng xóm của ông làm thì cũng gây cho mình cái vấn đề. Do đó là kể cả cái người cung cấp nguyên liệu thô thì nếu được thì chúng ta cũng nên thuyết phục họ thực thi cái biện pháp phòng vệ. Thì thực thi như thế nào thì lát chúng ta sẽ bàn sau, nhưng mà nó có bài bản để làm thì rất cụ thể. Cái đây không nói vấn đề chung chung, rất cụ thể. Nhưng mà ít nhất là chúng ta không phải nghĩ đến cái phương án là kêu gọi cả những người cung cấp nguyên liệu thô thực hiện kế hoạch phòng vệ. Chúng ta thực hiện là đúng rồi, người cung cấp cũng phải thực hiện. Một cái việc rất là đơn giản, một cái vấn đề kỹ thuật rất là nhỏ, là yêu cầu thực hiện cái việc khóa cửa, niêm phong xe tải, tàu hỏa hay xe vận tải nhỏ trong quá trình vận chuyển hàng nông sản. Tức là ngay cả trên cái trong quá trình vận chuyển hàng hóa nông sản thô từ chỗ này đến chỗ khác, thì cái cơ hội để cho cái ông nào đó ông hứng ông chặn đường, hay là ông trốn đâu trên cái xe đó rồi ông làm những cái ô nhiễm cũng có thể xảy ra. Thì nói ra những thông tin này chúng ta thấy nhiều khi ở Việt Nam cái chuyện này rất là xa lạ, nhưng mà ở nước ngoài thì người ta rất là lưu ý. Tức là ngay cả là ở cái trạm dừng chân của công ty thì người ta cũng phải có cái ban kiểm soát. Bởi vì khi mà xe tải dừng lại để nghỉ ngơi, tài xế nghỉ ngơi, thì cái giai đoạn đó có ai đó làm cái chuyện gì đó thì cũng có thể gây ảnh hưởng. Cho nên là yêu cầu là phải khóa cửa của xe, niêm phong xe tải nhỏ, xe tải lớn hay là xe lửa chở hàng. Và chúng tôi cũng có tham quan một vài công ty của Hoa Kỳ, thì rõ ràng là cái khâu tiếp nhận nguyên liệu thô rất là nghiêm ngặt. Người ta có những quy định là xe tải đến công ty là phải do nhân viên đến mở niêm, chứ bản thân ông tài xế là cũng không được quyền mở niêm, bởi vì ông mở niêm trước thì ai biết là ông mở niêm hay là ai đó mở niêm. Rồi phải có những quy định như thế nào đó về nhập hàng, và người ta kiểm tra rất là chi li, và mục đích là trả lời câu hỏi là ngay cái chỗ đó thì cái cơ hội để ông lạ nào mặt ông chen vào ông làm bậy là nhiều hay ít. Đó là câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra bất cứ ở đâu, vị trí đó, cái cửa đó, cái phòng đó, cái khu vực đó, tại chỗ đó thì cơ hội để cho một người lạ xâm nhập vào và làm cái gì đó là lớn hay nhỏ. Và nếu chúng ta trả lời là có thể lớn thì chúng ta phải xử lý. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất là đảm bảo. Cái từ thứ hai là giám sát, tiếng Anh gọi là look. thì có câu hỏi là làm thế nào bạn giám sát được sự an toàn của sản phẩm và của nguyên liệu tại nhà máy của bạn? Thì một cách bình thường thì công nhân vào nhà máy trực tiếp tham gia vào cái khâu sản xuất, và cái sản phẩm thì được đảm bảo bởi cái đội ngũ giám sát về mặt an toàn chất lượng. Nhưng mà có đảm bảo rằng là có một khâu nào đó là cái nguy cơ để cho một ai đó có nghĩa là có thể là người ngoài mà cũng có thể là chính cái ông công nhân ông đang làm cái việc đó đó, ông làm cái động tác khác thường, thì khi đó làm sao chúng ta đảm bảo cho cái sản phẩm của mình là an toàn. Thí dụ như là cái chỗ mà công nhân tập trung đông người như là cái nhà máy đông lạnh thủy sản chẳng hạn, một cái phân xưởng là mấy trăm công nhân và người này đứng cạnh người kia thì không thể nào làm những cái động tác khác thường được. Nhưng ở những cái dây chuyền, những cái bước mà ở đó chỉ có một người, một ông công nhân, và trách nhiệm ổng là vận hành một cái khâu nào đó, và chỗ đó do cái bản chất của cái công nghệ, chỗ đó có chỉ một cái mình ổng, một mình ông đó đứng, thì liệu là cái việc bố trí như vậy có đủ đảm bảo là nó an toàn cho cái sản phẩm hay không? Tức là một ngày đẹp trời đó ổng làm cái chuyện gì đó thì ổng làm không ai biết. Vậy thì cái đó cũng là cái mình phải lưu ý. Ghi chép về nguyên liệu thì cái này là rõ rồi, tức là chúng ta nhập vào thì chúng ta phải ghi chép để chúng ta, nếu mà có vấn đề chúng ta truy lại cái nguồn gốc. Rồi với cái nhãn, nhãn là cái nhãn, cái miếng, cái tờ giấy nhãn, cái nhãn dán trên cái bao bì thì người ta cũng có cái chú ý rất là cao, là phải bảo quản cái nhãn này hay là giữ gìn cái nhãn này ở nơi an toàn, tức là không có để cho ai đó tiếp cận và lấy đi. Và nếu cái nhãn đã hết hạn thì phải tiêu hủy, hoặc là cái nhãn của cái hàng hóa mà đã bị loại bỏ rồi thì cũng phải tiêu hủy. Nói chung thì ngay cả cái nhãn người ta cũng quan tâm rất là nhiều. Rồi một cái yêu cầu nữa là hạn chế ra vào và kiểm tra khu vực sản xuất. Thì ở đây thì các nhà máy của mình cũng làm vậy, tức là cái khu vực sản xuất thì chỉ có công nhân mới được ra vào, còn những người không có trách nhiệm thì cũng không được ra vào, kể cả người đó là cán bộ của nhà máy. Thì nếu không có nhiệm vụ thì cũng không được phép. Và nếu họ đi trật chỗ thì cái biện pháp là phải chấn chỉnh lại cái chuyện đó. Mặc dù là họ là người có thể là có cái chức vụ nhất định, nhưng mà nếu mà họ không có vai trò để xuất hiện ở chỗ đó thì người ta cũng khuyên rằng là không nên để cho người đó xuất hiện, bởi vì để giải quyết cái gì ở đó khi mà họ không có vai trò. Và có một cái thông tin nữa là cũng phải thuyết phục cái bộ phận kho hàng thực thi các biện pháp phòng vệ, tức là chúng ta phải làm, chúng ta thực thi cái biện pháp phòng vệ cho mình, nhưng mà những cái bộ phận liên quan khác ở trong công ty hay là một cái trạm trung chuyển của công ty, một cái nhà kho của công ty đặt ở đâu đó trên đường vận chuyển cách xa công ty, cách xa nhà máy, thì tất cả những cái vị trí đó cũng phải thiết lập cái biện pháp phòng vệ thực phẩm, bởi vì không biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra. Thứ ba là đối với chính nhân viên của công ty thì người ta cũng có câu hỏi là bạn biết gì về nhân viên, những người ra vào nhà máy sản xuất? Thì thí dụ như là lý lịch nhân viên mình nắm được tới đâu, và trong số hàng mấy trăm công nhân ra vào thì chúng ta có biết được họ là nhân viên của nhà máy hay là họ là ai đó, là khách hay là ai đó? Thì nếu chúng ta không biết được thì cũng là vấn đề. Và người ta cũng khuyến cáo là nhà sản xuất phải thiết lập một cái hệ thống nhận diện nhân viên bằng cách nào đó. Thí dụ như là ở một cái công ty ở Hoa Kỳ mà tôi có dịp tham quan thì nhân viên vào trong nhà máy là phải để cái tay, để lấy dấu vân tay lên trên cái máy, không phải thẻ gì hết mà để cái dấu vân tay lên. Tức là người đó mà nếu mà không là người lạ thì chắc là không vào được. Thì không biết Việt Nam mình có áp dụng cái đó hay chưa. Thì dụ như là bây giờ ở Hoa Kỳ, khi chúng ta xin visa vào Hoa Kỳ thì đại sứ quán yêu cầu là phải lấy dấu vân tay. Khi chúng ta nhập cảnh vào cửa khẩu của Hoa Kỳ thì cũng phải lấy dấu vân tay. Và bây giờ ở công ty của Hoa Kỳ cũng lấy dấu vân tay luôn, tức là không có thẻ nữa, tại thẻ là có thể là người khác sử dụng, nhưng mà cái dấu vân tay là cái không thể thay thế được. Và một số công ty ở Hoa Kỳ đã làm chuyện này. Rồi ngăn cản sự xâm nhập của khách hàng vào khu vực trọng yếu của nhà máy. Thì chúng ta có khi là chúng ta dễ dãi khách hàng tới mua hàng hay gì đó, thì chúng ta có khi cũng để cho khách hàng đi đi trong cái phân xưởng sản xuất, nhưng mà đây cũng là một cái chỗ không nên. Thì đó là đối với nhân viên. Thứ tư là đối với các cái bản báo cáo. Thì có câu hỏi là bạn có thể cung cấp các báo cáo về cái an ninh của sản phẩm khi cái sản phẩm đó còn trong cái tầm kiểm soát của bạn hay không. Tức là mỗi một cái lô sản phẩm đưa ra thị trường thì người ta cần có một cái báo cáo về cái an ninh, an toàn của cái sản phẩm đó. Thì mình có cái loại báo cáo đó hay không? Thì người ta cũng đặt ra. Và cuối cùng là cái mối nguy. Và khi có mối nguy xảy ra thì bạn sẽ làm gì và thông báo với ai? Kể cả chỉ là những cái nghi ngờ mà chưa phải là cái sự cố. Có nghĩa là mình phải có cái sự chuẩn bị để đối phó với cái tình huống khi mà có vấn đề xảy ra. Thì ở đây họ có hai cái khuyến cáo. Một là khi có cái tình huống xảy ra thì chúng ta thu giữ ngay lập tức bất kỳ cái sản phẩm nào mà mình nghi là nó là đối tượng của cái sự gây nhiễm có chú ý. Và sau đó thì sẽ liên hệ lập tức với cái nhà quản lý có cái thẩm quyền để giải quyết. Tức là khi mà thấy nghi ngờ là người ta chụp, người ta giữ liền. Cho nên nếu không thì nó bị đưa sen đi trộn lẫn vào trong cái lô hàng thì rất là khó. Thì đó là cái chương trình thứ nhất. Bây giờ đối với bản thân những người công nhân trực tiếp sản xuất thì họ cũng có một cái chương trình riêng cho những người công nhân. Thì cũng có 5 cái từ. Một là follow là tuân theo, tuân thủ cái kế hoạch và cái quy trình về phòng vệ thực phẩm của công ty. Tức là bản thân từng công nhân của nhà máy phải tuân thủ cái kế hoạch phòng vệ thực phẩm mà do nhà máy đã thiết lập. Bởi vì là chúng ta có thể hình dung là nhà máy đã có cái kế hoạch phòng vệ thực phẩm và mọi người đa số là tuân thủ, nhưng có một người hay là một vài người không tuân thủ thì cũng sẽ bể kế hoạch. Rồi inspect là chúng ta sẽ kiểm tra. Thì với từng công nhân, người ta cũng có cái khuyến cáo là phải kiểm tra khu vực của bạn và khu vực chung quanh. Thì cái ý này nó gắn lại với cái tình huống hồi nãy tôi đặt ra, là tình huống mà ông công nhân ông đứng, ông hoạt động một mình ổng á, thì không ai kiểm soát ổng, là chỗ đó rất là nguy. Cho nên là gắn với cái phòng vệ thực phẩm này thì chúng ta đừng có nên để có một người đứng ở một cái chỗ nào đó, ông muốn làm gì ông làm thì rất là khó. Cho nên là người ta mới đưa ra cái khuyến cáo là kiểm tra khu vực của bạn và khu vực chung quanh. Và trong quá trình chúng tôi đi tham quan các nhà máy bên Hoa Kỳ thì chỗ nào mà ít công nhân hay là có một công nhân là bị đánh dấu hỏi liền. Thứ ba là recognize là nhận diện bất cứ sự khác thường nào. Tức là cái sự việc đó nó không có bình thường như là hàng ngày, thì chúng ta phải nhận diện ngay. Thứ tư là secure là đảm bảo cái an toàn cho tất cả nguyên liệu, phụ liệu, thành phẩm vân vân. Và thứ năm là theo, tức là báo cáo cho người quản lý nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự không bình thường nào đó hoặc sự đáng nghi ngờ nào đó xảy ra. Thì chúng ta thấy là cái chương trình này có những cái nó mang tính cái tầm vĩ mô, nhưng mà có những cái nó mang cái yếu tố đời thường rất là chi tiết và rất là kỹ thuật để đảm bảo là cái kế hoạch phòng vệ nó thực sự là toàn diện. Thì FDA có đề ra cái hướng dẫn đối với năm cái nhóm. Thứ nhất là cái nhóm về quản lý. Rồi cái nhóm thứ hai là nhân viên. Thứ ba là khách. Khách đây có thể là khách hàng, có thể là khách tới thăm, có thể là ai đó. Thứ tư là cái vấn đề liên quan đến cái cơ sở vật chất của nhà máy. Và cái thứ năm là cái hoạt động của nhà máy. Thì ở phía dưới đó chúng ta thấy có cái dòng là người ta ghi cái trang web. Để chúng ta nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin thì chúng ta có thể vào trang web đó để lấy thông tin. trang web đó là của FDA của Hoa Kỳ, thì phân tích rõ hơn năm cái nhóm này thì chúng ta sẽ có thêm những cái thông tin chi tiết. Thứ nhất là đối với nhà quản lý, thì họ khuyến cáo là nhà quản lý cần chuẩn bị cho khả năng bị ô nhiễm có chủ đích. Tức là xưa nay chúng ta có thể là chúng ta chưa nghĩ đến cái tình huống này, thì bây giờ cũng nên nghĩ tới. Và nếu nó nếu nó xảy ra thì chúng ta phải làm gì? Thì nhà quản lý phải có sự chuẩn bị. Nhà quản lý phải thực hiện cái giám sát. Và nếu nó xảy ra thì phải có chiến lược triệu hồi sản phẩm. Ở đây cái từ là triệu hồi chứ không phải là thu hồi ha. Tiếng Anh gọi là recall. Có nghĩa là khi có sự cố xảy ra thì phải triệu hồi từ tay người tiêu dùng luôn. Có nghĩa là cái lô hàng đó hiện giờ nó đã đến tay người tiêu dùng, và thậm chí người tiêu dùng đang đặt trong nhà bếp, đang mở ra thì chúng ta cũng phải lấy lại luôn. Tại vì nó tác động rất là lớn. Cho nên là người ta dùng cái từ là triệu hồi, tiếng Anh là recall. Còn cái từ withdraw thì nó khác. Withdraw thì chỉ thu hồi khi mà sản phẩm còn nằm trên kệ của siêu thị. Nhưng mà cái sản phẩm đó nếu mà người tiêu dùng đã mua rồi thì thôi. Còn ở đây liên quan đến cái phòng vệ thực phẩm thì khi có sự cố là phải triệu hồi. Tức là phải lấy luôn từ cái sản phẩm mà người dân đã mua để ở trong nhà thì chúng ta cũng phải thu hồi. Và nhà quản lý cũng phải đánh giá những cái hoạt động nghi ngờ, không được phép chủ quan, và phải có chương trình đánh giá. Thì nếu chúng ta chưa làm thì chúng ta cũng nên nghĩ đến cái việc là tiếp cận. Thì qua hai cái đợt tập huấn thì chúng tôi biết là nó có rất nhiều cái bài bản để chúng ta có thể thực hiện được cái chương trình này nếu mà chúng ta thực sự muốn triển khai. Bài bản rất là cụ thể, có những cái bản câu hỏi và chúng ta có thể tham gia vào đó để chúng ta thực hiện cái việc phòng vệ của công ty mình. Với nhân viên thì họ khuyến cáo là phải có sự rà soát chặt chẽ trước khi tuyển dụng, trong khi tuyển dụng và sau khi tuyển dụng. Cái này thì rõ rồi ha, nhưng mà chúng ta khi cũng lơ là trước khi tuyển dụng chúng ta không biết người đó ở đâu mà quan tâm. Nhưng mà ở đây ý đây có nghĩa là người ta muốn mình là phải điều tra cái người nhân viên đó ở cái quá khứ họ ở đâu đó, thì chúng ta cũng phải điều tra. Có khi chúng ta bị đối thủ gài mà chúng ta không biết. Trong quá trình làm việc với mình thì là trong quá trình tuyển dụng là chúng ta phỏng vấn thì đúng rồi, nhưng mà sau khi tuyển dụng thì cũng phải theo dõi ông này. Thì nói chung là phải đa nghi. Ở đây dùng cái từ đa nghi là chính xác. Thứ hai là phải giao việc hàng ngày. Ở đây có cái vấn đề nhân văn ở trong đây. Khi chúng ta tuyển dụng rồi chúng ta không có để ý gì tới, muốn làm gì làm, muốn làm cũng được, không làm cũng được. Rồi có lúc nào nữa tự nhiên là không biết làm gì rồi chán quá rồi khi làm bậy. Thứ ba là nhận diện nhân viên. Thì cái này giống như là cái cảnh giác. Rồi đề ra một cái biện pháp là hạn chế cái khu vực hoạt động, có nghĩa là cái chỗ nào của anh thì anh chỉ hoạt động ở cái khu vực đó mà thôi. Nếu đi qua chỗ khác thì người ta có quyền nghi ngờ. Và đồ dùng cá nhân thì cũng phải theo dõi coi có cái gì trong đó không. Bởi vì cái thư mà có cái gì cái chất độc thì chỉ cần bỏ vô cái bao thư đó thì cũng là vấn đề. Rồi đối với nhân viên thì công ty cũng phải thực hiện các cái chương trình huấn luyện về an toàn thực phẩm. Và cũng có cái động tác là phải đánh giá sức khỏe nhân viên. Tức là khi nhân viên có biểu hiện sức khỏe, mặc dù người đó nhiệt tình là không muốn nghỉ, thì chúng ta cũng phải chủ động bắt nghỉ. Đó là cũng là một cái nội dung trong phòng vệ thực phẩm. Tức là người công nhân đó quá nhiệt tình hay là quá trách nhiệm là không có muốn nghỉ, mặc dù là đang bệnh, thì công ty phát hiện ra, công ty cũng phải buộc là người đó phải nghỉ. Nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh. Với khách thì chỉ có một cái việc là quan sát họ thôi, chứ đâu có biết làm sao hơn. Nhưng mà đừng có để khách ra vào tự do và chúng ta không biết khách là ai. Tức là có thể là ông bảo vệ ông thấy người đó, ông không kết luận được người đó là nhân viên của công ty hay là người ngoài thì rất là nguy. Rồi với cơ sở vật chất, tức là những cái vấn đề về mặt là thiết kế, dân dân thì người ta rất là kỹ. Ví dụ như là hồi nãy tôi có đề cập đó, về cái nhà xưởng của mình thì cái cửa đi có đảm bảo là có ai đó lẻn vào mà mình không biết hay không, cửa sổ tương tự vậy có ai đó lẻn vào mình không biết hay không, trên nóc nhà cửa thông gió hay là ở đâu đó cái lỗ gì đó có khả năng là có ai đó chui vào mà mình không biết hay không, và nếu khả năng đó là có thì mình phải xử lý để không có cái nguy cơ xảy ra. Phòng thí nghiệm của các công ty cũng là cái chỗ rất nguy hiểm bởi vì nó chứa những cái hóa chất rất độc, và nếu ai đó lấy cái hóa chất độc ở trong cái phòng thí nghiệm đó mà cho vào cái dây chuyền thì rất nguy hiểm, và phải có cái biện pháp bảo quản và sử dụng các hóa chất độc hại đúng quy định. Với cái hoạt động sản xuất chung của nhà máy thì chúng ta phải rất là cẩn thận với nguyên liệu nhập về cũng như là hợp đồng phải thật là rõ ràng. Thì hôm trước ở cái đợt tập huấn về cái gói căn bản thì ở chỗ này chúng ta có đề cập đến cái specification, tức là cái tiêu chuẩn kỹ thuật đó, thì chỗ này người ta nhắc lại là phải thật là cụ thể và chi tiết, rồi phải có cái bảo quản nguyên liệu nhập về, rồi phải để ý đến cái nguồn nước mà công ty đang sử dụng. Cái đó là cái chỗ thấy không có quan trọng gì lắm, ví dụ như nó là một cái nguồn nước, một cái hệ thống cấp nước hoàn chỉnh từ công ty cấp nước gì đó đưa vào nhà máy và chúng ta cứ thế mà chúng ta ung dung chúng ta cứ xài. Nhưng mà một ngày nào đó biết đâu trên cái đường ống đó nó có cái sự cố gì đó hay là có người muốn làm cái gì đó thì chúng ta cũng không biết được. Do đó là người ta cũng khuyến cáo là chúng ta đặt cái sự quan tâm trên cái hệ thống cung cấp nước, về mặt chất lượng nước và về mặt cái cơ sở hạ tầng của đường ống, tức là đường ống có bị rò rỉ, có bị bể, bị nứt, bị ai đó phá hay gì không thì cũng phải có cái quan tâm. Rồi cái thành phẩm cũng vậy, rồi cái hộp thư của cái công ty cũng là cái chỗ rất là nguy hiểm, người ta cũng cũng khuyến cáo là phải lưu ý cái chỗ hộp thư đó. Tại vì thư đến thư đi thì không biết có cái gì trong đó. Và một cái nữa là cái hệ thống máy tính của công ty cũng là cái chỗ dễ bị xâm nhập, tức là người ta có thể chung vào hệ thống máy tính của công ty. Thì nhân cái chỗ này thì tôi có một biết được một thông tin, không biết là nó trúng hay là người ta đồn, tức là cái hệ thống máy tính mà kiểm soát các cái máy ly tâm các nguyên liệu hạt nhân của Iran đó là bị Hoa Kỳ là kiểm soát được. Thì cái này giống giống vậy đó, tức là ông chung vào ông không làm nó tê liệt hoàn toàn, bởi vì nếu làm tê liệt hoàn toàn thì người ta biết ở đây ông làm cho nó chậm lại, tức là ông kiểm soát cái tốc độ quay của máy ly tâm á, không cho nó quay nhanh, cho nên là nó không ra được cái gì hết. Chúng ta nghe một thông tin tôi nghĩ với tôi thì tôi rất là chấn động, tức là ông chung vào cái hệ thống đó mà ông kiểm soát được tốc độ ly tâm để cho nó không không quay nhanh, để nó không ra được sản phẩm, chứ ông không có ngắt hoàn toàn. Thì cái hệ thống máy tính của công ty cũng là cái chỗ rất là dễ bị xâm nhập. Thì đó là những cái thông tin khá là căn bản của cái gọi là những vấn đề liên quan đến phòng vệ thực phẩm. Thì nếu chúng ta có thêm cái chia sẻ hoặc là có cái thắc mắc gì đó thì mời quý vị. Và nếu chúng ta cần thông tin thêm nữa thì trong cái buổi sáng ngày mai tôi sẽ có thể chia sẻ thêm. Ở đây có tiến sĩ Phương Dung ngồi đây thì cũng có thể chia sẻ thêm nếu quý vị có nhu cầu. Xin cảm ơn.